Xin thân ái kính chào Hội Thánh trong ngày Thánh Nhật. Khi bạn ở trong một hoàn cảnh thuận lợi, bạn lớn tiếng cảm tạ Chúa quá dễ. Nhưng rồi bất ngờ có một điều gì đó xảy đến, bạn bất lực nhìn thấy nó đang diễn ra trong cuộc đời của mình, không biết phải xoay sở như thế nào. Giống như sứ đồ Phaolô vậy, ông bị bắt, bị gông cùm, bị bỏ vào tù. Nhưng rồi tại sao trong những thời điểm đó, ông lại có những thông điệp gửi đến cho những người chung quanh ông? Hãy vui mừng mãi mãi. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi. Thư tín Philip đoạn thứ 4, câu thứ 4. Bởi vì khi ông viết bức thư này là đang ở trong ngục tù. Rồi trong Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16 đến câu thứ 18, ông lại càng nói rõ hơn nữa, hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải cảm tạ Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Tôi tự thắc mắc, điều gì khiến cho con người này nhìn vào hoàn cảnh đó mà có thể cảm tạ Chúa và nói rằng đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là sự nhạy bén thuộc linh. Một người nhạy bén thuộc linh thì sẽ nhận diện ra được, ngay cả trong nghịch cảnh nó cũng có một điều gì đó cho phép của Đức Chúa Trời, và đó là chương trình của Ngài dành cho cuộc đời của mình, để đem đến ích lợi cho mình trong một biến cố sau này. Tôi muốn chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về ý tưởng này qua một phân đoạn Kinh Thánh về mối quan hệ giữa Chúa với các môn đồ trong cái thời điểm của sự vinh quang, cũng như trong thời điểm của sự đen tối, trong thời điểm chức vụ của Ngài. Điều này được ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17, từ câu thứ nhất đến hết câu thứ 13. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu Christ đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lò như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng 3 trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó. Và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sắc mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Xong Đức Chúa Giê-xu lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mắt lên thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lệnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chết thuật lại cùng ai, cho đến khi con người từ kẻ chết sống lại. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Ê-li đã đến rồi và người ta không nhận biết, xong họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ. Cũng như vậy, môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về dân Baptist. Đây là một phân đoạn mà chúng ta sẽ nhìn theo cái cảm xúc của các môn đồ, đặc biệt 3 môn đồ, và cũng giống như cái cách mà Chúa Giê-xu đang muốn hướng dẫn 3 người này trong một cái tình trải nhiệm màu. Họ được một đặc ân đến ở riêng với Chúa, và tại nơi đó họ chứng kiến một sự màu nhiệm lớn lao, một điều mà vượt quá cái sự từng trải kinh nghiệm của họ. Họ được nếm trải một món quà phước hạnh, đó là được ở riêng với Ngài, rồi được nhìn thấy Môi-se và Ê-li là 2 vị tiền bối thuộc linh mà được Chúa cất đi về trời, không để xác lại nơi đây. Tôi tự nói rằng đó là một cái tình trải tôn giáo mà các thầy thông giáo và giới tư tế trong lúc đó khao khát được giống như các môn đồ mà không được. Nhưng rồi các môn đồ được đặc ân nhìn thấy những điều màu nhiệm đó trên núi, họ cảm nhận được cái sự đặc biệt đó như thế nào. Đó là ơn phước. Sự từng trải ơn phước mà Chúa ban cho họ, để rồi khi họ xuống núi thì hai hoàn cảnh khác nhau. Tôi gọi đó là Ngài cho họ được từng trải để chuẩn bị họ khi họ đối diện với sự khó khăn. Kinh nghiệm ơn phước là một từng trải thường có ban đầu của đời sống Cơ Đốc. Nó tác động mạnh để nhịp bước thuộc linh của mỗi cuộc đời chúng ta đi nhanh hơn với Chúa. Hành trình đó có lúc như đi trên đồng bằng, nhưng cũng có lúc xuống dốc hoặc lên dốc. Độ dốc và độ cao của nó còn tùy thuộc vào ý định của Chúa. Nhiều lúc chúng ta không ngờ những từng trải đặc biệt trong đời sống ơn phước của Chúa cũng là cách Chúa nâng đỡ chúng ta trong những lúc gặp khó khăn, và tại nơi đó chúng ta sẽ không thay đổi tấm lòng với Ngài. Đôi khi nếu chúng ta có nếm trải có quá nhiều điều ơn phước thì cũng hãy nhớ đó là điều mà Chúa cho phép. Cái từng trải đó để rồi khi bạn gặp khó khăn, bạn không thay lòng đổi dạ. Bạn không có nói rằng tại sao bây giờ tôi lại như thế này, tại sao bây giờ tôi lại phải như thế kia. Thay vì bạn phải nhạy bén thuộc linh để nhận ra rằng đây là một điều gì đó Chúa cho phép xảy ra, thì tốt hơn là than trách. Các môn đồ ông họ nhìn thấy, họ trón ngợp trước sự bày tỏ của Chúa. Lúc đó đức tin của họ được gia tăng, vì đặc ân quá lớn khiến đức tin nơi Chúa của họ cũng gia tăng thêm. Nhưng rồi khi họ xuống núi, mọi sự đã thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Và đỉnh điểm là họ bỏ trại trong vườn Gethsemane khi Chúa bị bắt. Bài học đầu tiên mà tôi muốn cùng chúng ta phải học ra đây. Khi họ chứng kiến sự vinh quang thì nó khác. Nhưng rồi khi họ chứng kiến sự hoạn nạn thì họ bỏ chạy. Chúng ta thấy khác không? Cũng những con người đó, lúc ở trên núi á, thì nói với Chúa đó, đừng có đi xuống núi, lập ba cái trại ra đây. Chúa, Môi-se, Ê-li, rồi tôi sẽ ở lại cùng với các ngài nữa. Ồ, họ quan hỷ, họ muốn cả đời của họ gắn liền với Chúa. Nhưng rồi khi họ mới bước xuống núi, biến cố sau đó là từng trải của sự thương khó, họ liền bỏ chạy. Tôi xin thưa, ngay khi bạn được nhận điều gì ơn phước của Đức Chúa Trời, bạn hãy ghi nhớ trong lòng. Bạn hãy giữ nó. Và bạn hãy nhớ khi bạn đối diện với những thách thức thì bạn phải tỉnh thức. Đừng để cho những hoạn nạn đó nó lấy đi những gì từng trải kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Đừng để cho những lúc bị quá khó khăn nó lấy đi hết những gì trong quá khứ tốt đẹp mà mình đang có với Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà Chúa dạy cho các môn đồ. Bài học đầu tiên là họ khi càng nhận được ơn phước của Chúa bao nhiêu thì họ càng phải học biết tỉnh thức khi ở trong hoạn nạn bao nhiêu. Bài học kế tiếp đó là họ càng nhận được nhiều đặc ân mầu nhiệm trong ơn phước của Chúa bao nhiêu thì họ càng phải học biết rằng dù có từng trải ơn phước lớn bao nhiêu cũng không thể giữ họ không thể gặp khó khăn trong cuộc sống đức tin. Cho nên bài học kế tiếp là họ phải vững vàng và không rúng động trong đời sống của mình. Bởi vì nếu họ không vững vàng thì họ sẽ bị rúng động. Chúng ta thường nói đức tin gia tăng thì thử thách gia tăng. Không phải. Khi một đời sống đức tin gia tăng khi kinh nghiệm những điều ơn Chúa thì không có nghĩa là Chúa sẽ cho thử thách phải gia tăng trong cuộc đời người đó. Không. Chính xác là người có đức tin gia tăng thì khát vọng sống ở trong Chúa người đó mạnh mẽ hơn. Mục tiêu người đó vươn lên nó ý nghĩa và ảnh hưởng hơn. Cho nên có những rào cản lớn sẽ xuất hiện hơn. Vì đó là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Chứ không phải hãy đức tin gia tăng thì tự nhiên thách thức gia tăng. Không có đúng. Vì người sống đức tin thì tự nhiên muốn sống một điều gì đó lớn hơn, muốn có một khát vọng lớn hơn, muốn thực hiện một điều gì đó lớn hơn. Cho nên buộc lòng phải có những rào cản lớn hơn thôi. Và chính vì vậy khi Chúa cho chúng ta có những cái từng trải ơn phước để là gì? Để đức tin được lớn lên, mạnh lên. Và khi đức tin được lớn lên thì chúng ta muốn sống cho Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thấy có những thách thức lớn, sẽ có những rào cản lớn. Thì lúc đó mình mới nói cảm ơn Chúa, con đã từng trải điều này rồi. Con đã từng nếm qua những giờ phút khó khăn mà Chúa đã cho con đi qua. Con đã từng nếm qua những giờ phút tưởng chừng như sẽ dừng lại và không làm được điều gì nữa. Tưởng chừng như rồi cuộc đời mình sẽ bị chôn vùi trên cái giường bệnh. Nhưng rồi Đức Chúa Trời đã cứu con, đã đưa con được đi qua hết những điều đó. Lúc đó bạn được sự thách thức, để nói rằng con sẽ tiếp tục đứng dậy và đi tới. Những gì từng trải trong quá khứ nó sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ khi đối diện với hiện tại nữa. Thường chúng ta hay có xu hướng đều nhìn về tương lai, mơ ước tương lai. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải nhớ nhìn về quá khứ lại nữa. Bởi vì trong lịch sử quá khứ Chúa đã từng làm điều gì trong cuộc đời của mình. Giô-sê từng kinh nghiệm đi qua biển đỏ. Trong thời của thanh niên, khi Mô-sê dẫn dắt dân sự đi qua biển đỏ thì Giô-sê cũng cùng đi với Mô-sê. Cho nên khi ông một mình đối diện với thành Jericho quá lớn, ông lo lắng, ông tần ngần, ông đi một mình ra nơi vắng vẻ. Và ở nơi đó khi ông đối diện với câu trả lời của Đức Chúa Trời: đừng lo Giô-sê, ta sẽ ở cùng với ngươi. Và Chúa bày trong cái phương cách để đánh thành Jericho, cái phương cách để ông có thể thực hiện, ông liền nhận ngay. Bởi vì sao? Bởi vì mắt ông đã từng chứng kiến ông đã đi qua biển đỏ như thế nào. Cho nên bây giờ ông không cần phải cố gắng phân tích cái phương cách mà Chúa bày cho ông đi thắng thành Jericho, ông tiếp nhận ngay. Và ông gọi là gì? Ông nhớ lại những điều Chúa đã làm. Nếu người nói trong lòng rằng các dân tộc này đông hơn ta, làm sao đuổi chúng nó ra được, thì chớ sợ, hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pha-rô-ôn và cả xứ Ai-cập, tức là những sự thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu kỳ phép lạ, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cậy lấy đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đãi ngươi như vậy các dân tộc mà ngươi sợ hãi đó. Giô-sê được khích lệ ngay thôi. Khi ông đang nhìn nan đề phía trước, cái phương cách thực hiện, thì ông nhớ lại. Và Chúa nói hãy nhớ lại. Nhớ lại để làm gì? Đừng sợ. Đôi khi Chúa cho chúng ta bước vào một từng trải ơn phước, rồi sau đó mình rơi vào một sự thảm họa. Mình đừng có thắc mắc, mà mình hãy coi cái điều gì ở nơi này. Bài học gì mình nhận trong những lúc ơn phước? Chỉ có cảm tạ thôi hay sao? Chỉ có vui mừng thôi hay sao? Chỉ có ngợi khen thôi hay sao? Hay là bạn còn phải nhận biết rằng Chúa thật là tuyệt vời, khôn ngoan, quyền năng, cho mình một tình trạng lớn lao như vậy. Thì bây giờ ở chỗ này thì Chúa khôn ngoan và quyền năng, và khi bạn rơi vào hoạn nạn, bạn nói Chúa sao nhỏ bé, Chúa sao mù mờ và không làm được điều gì. Hãy nhớ khi đối diện với những điều của sự phước hạnh thì bạn phải học lấy được nhiều điều giữ trong lòng mình, để đức tin được tỉnh thức hơn, để con người mình được vững vàng và không bị rúng động. Khi một người ở trong sự hiện diện ơn phước của Chúa thì người đó luôn luôn muốn giữ mãi cái điều phước hạnh đó. Nhưng mà tôi học ra một điều: ao ước một cuộc sống không khó khăn là điều không thể. Các môn đồ muốn được lưu lại trên núi và muốn nhìn thấy điều màu nhiệm luôn. Họ xin đóng ba cái trại cho Chúa, Môi-se và Ê-li. Họ không cần trại, mỗi ông ở ké một người là đủ rồi. Ba môn đồ ở chung ba cái trại thôi. Họ không có xin nhiều trại, ba cái để được ở với Ê-li, Môi-se và Chúa Giê-xu. Các môn đồ không muốn xuống núi vì lìa khỏi núi là sẽ tiếp tục đối diện nan đề với những người đang bắt bớ Chúa Giê-xu. Cho nên họ muốn ở mãi trong đó. Quý vị có muốn ở mãi trong đời sống ơn phước không? Có, tôi cũng thích lắm. Nhưng mà Chúa nói làm sao mà có được chuyện đó? Nếu ngươi cứ ở mãi trong trại này thì làm sao mà ngươi có thể đem được ảnh hưởng tin lành của ta đến cho muôn dân? Nếu ngươi cứ ở mãi trong cái đời sống ơn phước, ngươi sẽ một thời điểm nào đó ngươi sẽ ngại khó khăn, ngươi sẽ ngại phục vụ, ngươi sẽ ngại giúp đỡ, ngươi sẽ ngại cầu thai, ngươi sẽ ngại làm mọi điều mà ta muốn. Lâu ngày nó sẽ quen. Không thể có một hội thánh tăng trưởng mà không có vấn đề. Hội thánh nào tăng trưởng là hội thánh nó có vấn đề. Đừng có buồn phiền. Tại sao cái người này thì tụi nó không sao cả? Bởi vì cuộc đời con người là biến đổi theo thời gian, chứ không phải là nó giống như cái sáng tối lật qua một cái là được. Trong sự tăng trưởng hội thánh, trong sự phát triển hội thánh sẽ có vấn đề. Không thể có một đời sống tăng trưởng thuộc linh mà không có sự vật lộn với xác thịt. Mỗi lần chúng ta muốn sống một đời sống mạnh mẽ cho Chúa, chúng ta thấy xác thịt mình nó có vỗ tay đồng ý theo không? Không. Bạn muốn biết gì? Bạn thử đi. Sáng mà nói giờ, vậy thì mỗi ngày tôi sẽ kỷ lục 15 phút cầu nguyện. Ồ, bạn sẽ thấy ngay. 20 phút cầu nguyện, bạn sẽ thấy ngay. Bạn quyết định rồi, tới giờ đó cầu nguyện bạn thấy sao mệt quá, thôi để chiều. Chiều 2 giờ cầu nguyện. Cái tới chiều ăn cơm xong lên ngủ một giấc tới 2 rưỡi. Ồ mình hứa 2 giờ bây giờ 2 rưỡi rồi, Chúa ơi tha thứ cho con để ngày mai. Tới ngày mai cái cũng đúng, cũng hứa nguyện, cũng buổi sáng sáng xong cái sao con mệt quá, sáng nay con dậy sớm giờ 9 giờ con mệt mỏi cho con ngủ một chút, tới. Giống như tôi nhớ hồi xưa mới bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện, cái thọ kêu gọi sự kiêng ăn cầu nguyện gọi là tuần lễ vậy đó. Có người nói, một sư ơi, em kiêng ăn cầu nguyện nhưng mà em mới sáng ra em mệt quá, em ngủ không mới ở mắt dậy nổi luôn, ngủ cho tới 2 giờ em mới thức dậy được. Thấy như vậy rồi em đói quá em nhịn được, em cũng phải ăn miếng mà, cho nên ngày em ăn có buổi thôi. Rồi sao nữa, em ăn xong rồi nó cũng buồn ngủ, ngủ nữa mệt quá ngủ nữa rồi qua sáng ăn sao, sáng sao không ăn sáng, ăn sáng quen rồi giờ không ăn mệt quá ngủ luôn cũng tới trưa. Thử quyết định thuộc linh đi thì sẽ thấy cái con người xác thịt của mình. Bạn càng muốn sống, đó là chỉ là vấn đề thay đổi về mặt cái giờ sinh lý thôi nha. Nếu mà càng muốn quyết định những làm một cái điều gì thuộc linh thì con người xác thịt của mình sẽ tranh chiến. Bạn càng muốn sống thuộc linh bao nhiêu thì bạn càng vật lộn với xác thịt bao nhiêu. Mỗi ngày chúng ta đều cầu xin phước hạnh từ nơi Chúa, ban cho như thế nào là quyền của Ngài. Chúng ta thường nói rằng Chúa ơi xin cho con được phước hạnh cho nó, được ta ban cho. Nhưng mà đôi khi Ngài đặt nó trong hoạn nạn, trong đau buồn, trong mất mát. Giống như cái lời lập chứng của cô Phát nói về đám tang, nó cũng là phước hạnh nhưng nó được đặt ở trong tang chế, nó đặt ở trong sự mất mát, nó được đặt ở trong sự chia ly. Nó có chia ly, nó có buồn, nó có mất mát, nhưng nó có cái ơn phước lớn lao được tỏ bày tại nơi đó. Cho nên đôi khi chúng ta mỗi ngày nói, Chúa ơi xin cho con được phước cho nó, được ta hứa ta cho, nhưng đặt vào hoàn cảnh nào đó là ý của ta. Bây giờ bạn mới hiểu, wow, bạn mới nói rằng không phải đặt trong hoàn cảnh thuận lợi mới là ơn phước. Các môn đồ họ cảm giác thích thú khi ở trong cái sự chứng kiến cái sự mầu nhiệm đó, và họ muốn ở mãi ra đó, họ muốn kể với mọi người cái từng trải đặc biệt đó. Quý vị có biết không, tôi được gặp gỡ Chúa, tôi được nghe tiếng phán của Chúa, tôi được. Tôi thấy những cái cách này thường hay có trong những buổi nhóm cầu nguyện, mọi người đều đứng lên làm chứng và làm chứng về ơn phước của Chúa, nhưng mà đôi khi cũng cảm thấy mình đặc biệt lắm cho nên Chúa mới làm như vậy. Ông sứ đồ Phaolô, ông cũng có những từng trải đặc biệt. Ông nói tôi được ở bước lên vào tầng trời thứ ba. Đó là cái nơi mà nó phải ở nơi tầng trời này nữa. Đó là nơi của sự vinh quang. Nhưng mà Chúa nói với ông rằng, nhưng mà Chúa cũng sợ tôi kiêu ngạo, cho nên mới đặt một cái dòng sắt vào tôi, để cho tôi không có kiêu ngạo về sự này. Và tôi đã cầu khẩn Chúa nhiều lần rồi, Chúa nói không, ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Vì sao? Đôi khi bạn được những điều đặc ân lớn lao thì Đức Chúa Trời không phải muốn cho bạn chỉ là người nói cho mọi người biết tôi đặc biệt lắm, tôi được phước như thế này. Không. Tôi xin nói như thế này. Vấn đề là không phải tôi được từng trải bao nhiêu ân phước từ Chúa và đặc biệt như thế nào. Điều quan trọng hơn là có bao nhiêu người được phước từ Chúa qua cuộc đời của tôi. Thì nó mới quan trọng hơn chứ. Cái tư duy của thế giới này nó khác với tư duy Kinh Thánh lắm. Kinh Thánh Chúa nói rằng ta muốn ngươi sẽ được là một người mà người ta nhìn vô ngạc nhiên, nhưng từ nơi ngươi người ta sẽ được ảnh hưởng. Từ nơi ngươi người ta sẽ được phước từ trong cuộc đời của ngươi. Còn thế giới này thì sao? Muốn mọi người ngưỡng mộ mình. Tôi đặc biệt. Tôi thế này, tôi thế kia. Tôi là người tạo nên cơ nghiệp này, tôi là người tạo nên cơ nghiệp kia, tôi là người tạo nên thế này, tạo nên cái kia. Wow, tôi là người giàu có, tôi là thế này, tôi là người có tài, tôi là người dám sắm xe 40 tỷ, tôi là người dám chơi hàng hiệu, một cái túi 1 tỷ mấy, tôi là người. Còn người ta khoe đầy dẫy trên cái Facebook của họ. Đức Chúa Trời sức giàu cho chúng ta là để cho người khác được phước qua mỗi cuộc đời của chúng ta, chứ không phải làm cho chúng ta đặc biệt. Bài học kế tiếp, khi môn đồ nhận ra được cái nhạy bén ra được rằng đôi khi Đức Chúa Trời đem phước đến trong cuộc đời của chúng ta ở trong hoạn nạn, cho nên phải nhạy bén để làm gì? Để không than phiền, không buồn lâu, mà vẫn nói lời cảm tạ Đức Chúa Trời và tiếp tục tin cậy nơi Ngài. Bài học kế tiếp đó là bài học trong sự hiện diện của Chúa các bắt đầu mới sanh lòng kính sợ. Bởi vì ở nơi đó họ bắt đầu nghe tiếng phán từ trời, này là con ghi dấu của ta đẹp lòng ta mộ đàn. Kinh Thánh nói rằng các môn đồ sợ hãi kính sợ trong lúc đó. Khi một người ở thường ở trong sự hiện diện của Chúa thì người đó sẽ nhạy bén, thuộc linh sẽ nhận ra được hoàn cảnh thuận lợi và cảnh nghịch cảnh. Và khi một người thường xuyên ở trong sự hiện diện của Chúa thì người đó cũng sẽ sanh ra cái lòng kính sợ Chúa. Tôi xin nói như thế này, tôi học khám phá một điều. Người tìm kiếm ơn phước của Chúa đầy dẫy trong hội thánh. Đầy dẫy trong hội thánh. Vậy thì hãy nhớ, người tìm kiếm ơn phước của Chúa phải có lòng kính sợ Chúa. Người ta chỉ tập trung vào cái vế người tìm kiếm ơn phước Chúa thôi. Họ không tập trung vào cái vế kính sợ Chúa. Cho nên nhiều người biện bạch cho cái yếu đuối của mình. Họ cứ biện bạch cho cái sự thối lui của mình. Thật ra họ không kính sợ Chúa chứ không phải là họ không làm được. Không phải là họ không làm được, họ làm được hết á. Nhưng mà vì họ có lòng kính sợ thôi. Cho nên khi hoạn nạn xảy đến thì họ bắt đầu họ nói này nó kia. Nhưng mà khi họ nói rằng hãy cầu nguyện cho tôi được phước, cầu nguyện cho tôi thế này thế kia. Họ chỉ tìm kiếm ơn phước nhưng mà không có lòng kính sợ. Người tìm kiếm ơn phước phải có lòng kính sợ. Tập chú ơn phước là cám dỗ lớn trong đời sống cầu nguyện. Được điều gì nơi Chúa quan trọng hơn sống như thế nào cho Chúa. Đó là cái điểm yếu. Nhiều khi chúng ta chỉ mong muốn được điều gì nơi Chúa là quan trọng. Còn sống như thế nào cho Chúa không quan trọng. Hai cái nó khác quá. Đâu có được. Tất cả nó phải hòa nhịp lại với nhau chứ. Sống như thế nào để được cái điều gì cho Chúa chứ. Còn họ được điều gì cho Chúa là ok. Còn sống như thế nào không quan trọng. Sai. Cho nên cái tình trạng đó nó không có sự nhạy bén thuộc linh. Người như thế thì sao không nhạy bén được thuộc linh được, không nhận ra được những điều dạy dỗ trong hoàn cảnh cuộc đời mình. Bởi vì khi một người ở trong sự hiện diện Chúa thì người đó kính sợ Chúa thì nó đưa đến cái thái độ sống cẩn trọng nè, sống dạn dĩ nè, sống đức tin nè, sống bén nhạy. Cái chữ bén nhạy là thông minh. Nhạy bén là nhận ra được cái điều gì Chúa dạy dỗ mình. Nhạy bén nhận ra được người này tốt hay xấu, người này lợi dụng mình hay không lợi dụng mình. Nó có sự khôn ngoan liền. Bởi vì cái người kính sợ Chúa cho cái sự khôn ngoan mà. Mà thật như vậy đó quý vị. Khi bạn có cái sự kính sợ Chúa, bạn Chúa cho bạn khôn ngoan, bạn nói chuyện một hồi nữa bạn biết được nó có cái gì nó lợn cợn trong lòng liền. Mà mình không nói ra được, nhưng Thánh Linh đặt chạy trong lòng con hãy cẩn thận, con hãy cẩn thận, con hãy cầu nguyện bao phủ, quyết Chúa bao phủ con. Rồi người đó còn được sống trong sự bảo vệ của Chúa nữa. Sống cẩn trọng nè, sống dạn dĩ, sống đức tin, sống nhạy bén và được sống trong sự bảo vệ của Chúa nữa. Và tôi tin rằng cái đời sống kính sợ Chúa thì nó sẽ đẩy mình đến cái mức độ sống như vậy đó. Nó làm cho mình thích sống như vậy chứ không phải là mình buộc sống như vậy. Bởi vì mình sống như vậy mình thấy, ồ Chúa bảo vệ mình lạ quá. Chúa che chở mình, Chúa giấu mình ở trong ơn của Ngài. Và cái đời sống kính sợ Chúa khi ở trong sự hiện diện của Chúa thì người ta sẽ nhạy bén và người ta sẽ dễ dàng vâng lời Chúa hơn. Nhạy bén thuộc linh thì dễ dàng vâng lời của Chúa hơn bởi vì có lòng kính sợ. Và đó là một điều phước hạnh. Và điểm cuối cùng mà chúng ta học được đây là gì? Và thế là sau bài học trên núi họ xin Chúa cho con được phước ở đây. Chúa nó không đi xuống núi. Bắt đầu đi xuống. Và khi họ cùng đi với Chúa xuống thì Chúa mới dạy cho họ, bây giờ đừng có nói gì hết. Chừng nào ta sống lại thì ngươi hãy kể lại những sự kiện này. Tôi gọi đó là gì? Khi ở trong sự hiện diện của Chúa và đồng đi với Ngài, các môn đồ mới hiểu ra được chương trình của Chúa qua những sự việc xảy ra. Nhiều người nói rằng là làm sao để tôi biết được cái mức độ, cái đời sống của một cái người tin cậy hay không tin cậy Chúa? Tôi nói làm sao biết được? Điều quan trọng là người đó có biết được cái điều gì Chúa đang ở làm trên cuộc đời mình hay không. Khi một người đồng đi với Chúa thì người đó sẽ nhận được sự hướng dẫn của Chúa trên cuộc đời mình. Chúa có hướng dẫn một cách cá nhân. Đôi khi cái chuyện đó nó mình không biết rõ đâu, không thấy rõ đâu. Nhưng mà qua nhiều hoàn cảnh mình mới thấy đây là cái sự dẫn dắt của Chúa. Ông Giớp á, ông cảm thấy thắc mắc về những gì xảy ra trong đời sống của ông. Và ông nhân cơ hội cũng đặt vấn đề với Chúa về những cuộc đời người công bình. Tại sao phải chịu khó nhọc? Không hiểu. Ông nói tại sao người công bình phải chịu khó nhọc? Tại sao người công bình như tôi phải bị bệnh tật? Tại sao người công bình như tôi phải bị mất tiền bạc? Thì có một người bạn khôn ngoan nói ông như thế này. Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Sự ấy vốn cao bằng các tầng trời, vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ, ông hiểu biết sao đẳng? Cái người mà không đồng đi với Chúa đó thì đứng bên ngoài cứ hỏi, phải không? Thắc mắc, dạ, cho tôi hiểu đi. Nhưng mà trong cuộc đời theo Chúa đó, tôi học thế này, Chúa ban cho sự bạn sự khôn ngoan cộng với đức tin thì bạn mới hiểu được ý Chúa. Khôn ngoan không chưa đủ đâu. Ông Phaolô, ông Salomon khôn ngoan nhưng mà ông đâu có đức tin nơi Đức Chúa Trời trong giờ cuối, phải không? Cho nên ông cũng có những hành sự xa trần. Người khôn ngoan phải cộng với đức tin nữa thì mới hiểu được ý Chúa. Tại vì trong đời sống của chúng ta có những vấn đề tin rồi chúng ta mới hiểu. Chứ còn để mà hiểu rồi mới tin thì không có. Không thể được. Tin đi rồi bắt đầu mới hiểu ra được cái chương trình của Đức Chúa Trời. Giống như những cái câu chuyện đơn giản là cái chuyện đôi khi mình sự khôn ngoan mình sắp xếp. Nếu mình làm cái lễ tang và đưa ông Tám vào buổi sáng thì nó tiện lợi hơn. Mà nếu đưa buổi sáng là chết. 20 cái xe tang mà giữa cái nắng gắt đó mà ngồi đợi những người đưa quả tán mà ngồi đợi đằng sau 20 cái quan tài để mà đưa vô thì đợi biết bao giờ để làm lễ. Mục sư nào mà đưa đi cho nổi. Nhưng rồi mình để vào buổi chiều mình mới thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời. Phải không ạ? Mình thấy mọi sự trong chương trình của Đức Chúa Trời sắp sẵn. Từ mọi cái chi tiết tin rồi mình mới hiểu. Chứ rồi mình nói mình ngồi mình phân tích rồi đó, rồi mình mới tin. Không được. Có biết gì đâu mà phân tích. Làm gì biết ngày mai sẽ có 20 cái quan tài nằm ở đó để chờ đợi. Chúng ta thấy chưa? Trong cái cuộc sống nó có nhiều điều lắm. Có những lúc bạn có sự khôn ngoan bằng phân tích đầy đủ nhưng mà bạn mới thấy có những điều nó không hiểu hết. Nhưng mà con tin cậy Chúa, con cứ tiếp tục đi tới. Con cứ tiếp tục đi tới. Thì cuối cùng bạn mới thấy ra được cái sự Chúa dạy dỗ trên cuộc đời của mình. Nhận cái người mà đồng đi với Chúa trong sự hiện diện với Ngài á, thì nhận biết ý nghĩa hoặc bài học mà Chúa muốn dạy dỗ mình. Làm sao Thánh Linh cáo trách tôi? Có nhiều người đâu có nói sao có gì đâu, nhưng mà người đồng đi với Chúa thì mới hiểu. Tự nhiên Thánh Linh cáo trách mình, Thánh Linh nhắc nhở mình, tỉnh thức mình mới biết. Còn nếu không đồng đi, Thánh Linh cũng cáo trách, cũng nhắc nhở, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng người đó khinh lờn Đức Thánh Linh, khinh lờn bởi vì không nhận lấy cái điều đó. Cho nên khi bạn đồng đi thì bạn nhận được sự hướng dẫn, bạn nhận ra được cái ý nghĩa bài học mà Chúa muốn dạy dỗ mình. Bạn nhận biết quyền phán Chúa là thế nào một cách cá nhân trong cuộc đời của mình nữa. Kinh nghiệm quyền phép Chúa trên đời sống cá nhân là một từng trải lý thú nhất trong đời sống đức tin. Tự nhiên mình cầu nguyện mà mình tự nhiên thấy cái điều đó nó được ứng nghiệm trong cuộc đời của mình. Mình cầu nguyện mà thấy điều đó tưởng chừng như nó khó lắm, nhưng mà cuối cùng nó cũng được ứng nghiệm. Giống như hẳn chúng ta bắt đầu bước đi bởi đức tin dự án giúp đỡ sáng nhà nguyện, rồi sắp sửa hoàn thành một cái vĩnh hưng rồi. Vì hỏi chúng tôi tiền ở đâu, chả biết đâu mà nói tiền ở đâu hết á, chỉ biết Chúa đặt để trong lòng, hãy thực hiện đi rồi ta sẽ dấy lên. Người 500, người 1 triệu cứ đổ vào. Và quý vị thử tưởng tượng đi, 4 cái nhà nguyện đâu phải là một số tiền nhỏ đâu, phải không? Nhưng mà vì Chúa đặt để thì cứ làm. Nhưng rồi khi làm rồi mới thấy có cái tình trạng thú vị trong đời sống cá nhân của mình, bởi vì mình không có hiểu được cái cách Đức Chúa Trời sao mà chuyển động nó hay vô cùng. Nó làm cho cái nhịp nhàng trong từng thời điểm, nhịp nhàng đến nỗi mà đúng lúc cần tiền thì cũng đúng lúc có người gửi dân, đúng lúc cần tiền thì có đúng lúc có người gửi dân. Nó nhịp nhàng tới cái mức độ mà mình ngạc nhiên trước cái sự tể trị của Chúa trên cái những cái dự án thuộc linh của mình. Thì tôi gọi đó là tình trạng thú vị. Và hơn nữa, nhận biết được niềm vui mỗi ngày trong cuộc sống của mình. sự nhạy bén thuộc linh, nó sẽ giúp cho chúng ta học ra được. Có những lúc Chúa cho chúng ta trừng trải ơn phước để chuẩn bị cho những lúc thời điểm khó khăn. Sự nhạy bén thuộc linh nó giúp cho chúng ta biết rằng, bởi vì khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ có một đời sống từng trải kính sợ Chúa. Và người từng trải kính sợ Chúa thì người đó sẽ khám phá ra được nhiều chiều kích khác hơn. Chúng ta không phải là người chỉ tìm kiếm được phước mà không tìm kiếm được sống cho Chúa. Người ta chỉ muốn được phước chứ người ta không muốn được sống cho Chúa. Điều đó không có đúng. Chúng ta khao khát được sống cho Chúa để kinh nghiệm cái điều được phước từ nơi Đức Chúa Trời. Nó ngược lại. Rồi chúng ta học ra được một bài học rằng chúng ta cầu nguyện sự khôn ngoan nhưng phải có đức tin. Khôn ngoan cộng đức tin thì mới nhận ra được nhiều điều dạy dỗ của Chúa trên cuộc đời của mình. Rồi chúng ta học ra được bài học cái hành trình này. Khi Chúa dạy cho các môn đồ nó rồi thì Chúa mới nói đi xuống núi đi với Ngài. Và khi họ đi với Ngài thì họ bắt đầu mới nhận ra được cái sự hướng dẫn của Chúa trong cái đời sống đức tin của mình. Họ nhận biết ra được quyền phép của Chúa. Họ nhận ra được những bài học ý nghĩa trong cái đời sống cùng đi với Chúa. Họ nhận biết được niềm vui với Chúa mỗi ngày. Đời sống đồng đi với Chúa thú vị như vậy đó. Được hướng dẫn, được học ra được những bài học ý nghĩa trong cuộc đời, được kinh nghiệm quyền phép một cách cá nhân và được có niềm vui mỗi ngày trong cuộc sống nữa. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.